Các bạn đang lắng nghe chương trình Green Radio Show được phát duy nhất tại website theogo.com.
Green Radio Show, hãy lắng nghe cùng chia sẻ.
Mầm Xanh ơi, lúc nãy trong phần tin có tin về ngày hội Montana, chị chưa rành lắm, em có thể cho chị biết thêm thông tin được không?
À, Montana là danh từ ghép trong tiếng Nhật, có nghĩa là tiếc quá, thật lãng phí, thể hiện cảm giác tiếc nuối trước một hành động lãng phí. Ngày hội Montana là cơ hội để những người dân có tổng hợp những vật phẩm cũ mà vẫn còn hữu ích của mình, tập trung trưng bày tại các gian hàng để có thể trao đổi mua bán với nhau. Số tiền thu được cũng như là những vật phẩm còn lại sau ngày hội sẽ được mang đi quyên góp cho những người nghèo, những đồng bào bị lũ lụt thiên tai đang cần sự giúp đỡ.
Chị thấy ngày hội Montana rất được mọi người quan tâm, nhưng mà mọi người lại hay gọi quen đó là ngày hội đổi đồ cũ, nghe không hay lắm nha. Bây giờ mới biết được thông tin về Montana đó.
Đúng rồi chị, ở các nước phát triển thì những ngày hội Montana như thế thì rất được người dân hưởng ứng tham gia. Ví dụ như là ở Nhật Bản, cứ cuối tuần thì người dân lại tập trung tại các công viên hoặc những địa điểm công cộng bày bán những vật phẩm cũ còn hữu ích của gia đình mình. Mỗi lần tổ chức ngày hội Montana đều thu hút được hàng trăm các gia đình đến tham gia trưng bày, trao đổi, mua bán vật phẩm.
Vậy thì nó có giống với 3R không em? Chị thường thấy ở Việt Nam mọi người có thói quen bán đồng nát hơn, chứ ít ai có quan tâm đến ngày hội này lắm.
Khi mà nhà hoạt động nhân quyền và môi trường Kenya, bà Wangari Maathai, người giành giải thưởng Nobel Hòa Bình, phát hiện Montana là thuật ngữ thể hiện được trọn vẹn nhất khái niệm 3R, giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế, thì bà đã sử dụng từ Montana rất nhiều trong các bài diễn văn về môi trường của mình. Từ đó thì thuật ngữ Montana được càng ngày càng được nhiều người biết đến. Ở Việt Nam, thuật ngữ này cũng chỉ mới xuất hiện trong một vài năm gần đây thôi.
Vậy thì trong tiết mục Hành trình đại sứ môi trường hôm nay, chúng ta sẽ giới thiệu về Montana á.
Có một bất ngờ, chúng ta sẽ đón một vị khách. Vị khách này rất là thú vị.
Thế à, hồi hộp quá.
Đây rồi, bạn ấy đã đến rồi. Các bạn thân mến, hôm nay trong chuyên mục Hành trình đại sứ môi trường thì chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Trần Huỳnh, một trong 12 đại sứ môi trường BR năm 2011, để cùng bạn ấy chia sẻ các mối quan tâm về vấn đề môi trường nhé.
Trời, chị là chị nhường cho em luôn đấy.
Chào Huỳnh, rất vui khi Huỳnh nhận lời tham gia Green Radio Show số này.
Xin chào Mầm Xanh, cũng như xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Green Radio.
Mầm Xanh thì quen Huỳnh quá rồi, nhưng chắc là với các bạn thính giả của Green Radio Show thì phải có một đoạn giới thiệu nho nhỏ rồi.
Mình tên là Trần Huỳnh, hiện nay là sinh viên năm 3, khoa kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân Huỳnh là một con người rất thích tham gia các hoạt động xã hội, và hiện tại thì Huỳnh đang tham gia trong câu lạc bộ Business Link. Đây là một câu lạc bộ một cách phát triển những kỹ năng mềm cho tất cả các bạn sinh viên. Và danh hiệu gần nhất mà Huỳnh đạt được đó chính là đại sứ môi trường Bayer năm 2011.
Trong phần giới thiệu của Huỳnh thì Mầm Xanh được biết thì hiện tại Huỳnh đang là đại sứ môi trường Bayer năm 2011. Vậy thì dự án tham gia chương trình của Huỳnh là
đến với cuộc thi tìm kiếm đại sứ môi trường Bayer năm 2011 năm nay, thì dự án mà Huỳnh tham gia đó chính là xây dựng và vận hành một trang web để cổ động việc trao đổi sách cũ.
Huỳnh có thể nói rõ hơn về dự án không? Về ý tưởng và mục đích của dự án?
Thì cái ý tưởng này cũng xuất phát từ một cái thói quen của Huỳnh, đó chính là Huỳnh rất là thích đọc sách. Và như các bạn cũng biết thì giá sách hiện nay ngày một tăng, và để đủ tiền mua sách phục vụ cho việc học cũng như là việc tham khảo hay là nghiên cứu hay là giải trí thì đây là một vấn đề không hề dễ dàng gì với tất cả những bạn sinh viên chúng ta. Và cũng may là nhà Huỳnh thì nằm trên một con đường có rất là nhiều tiệm sách cũ, nên là cứ một buổi chiều sau khi học xong thì Huỳnh thường ghé qua đây để mua sách về đọc. Và ở đây thì có rất là nhiều loại sách hay mà giá lại khá là rẻ, chỉ khoảng dưới 50% giá gốc quyển sách đó thôi. Và cái dần dần thì cái việc đi sưu tầm sách cũ đã trở thành một cái thú vui thực sự đối với Huỳnh. Và lúc đó Huỳnh thường nghĩ rằng tại sao mỗi năm chúng ta phải tái bản hàng nghìn cuốn sách mới, trong khi những cuốn sách cũ này hoàn toàn có thể được sử dụng lại. Và nếu chúng ta in một cuốn sách mới thì điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải sử dụng thêm rất là nhiều giấy nè, và như vậy là cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải đốn hạ thêm rất là nhiều cây. Và một vấn đề nữa đó chính là những cuốn sách cũ khi sau khi dùng xong, đặc biệt là những loại sách giáo khoa, sách giáo trình, thường thì không còn được sử dụng lại nữa, và vì thế việc chúng thường chỉ được cho đi hay là bán đi với cho những người mua giấy vụn với giá rất là rẻ, và hoặc để làm giấy gói bánh mì hay là gói xôi, và sau đó là được vứt ra môi trường một cách rất là bừa bãi. Còn trong khi đó ở những vùng xa xôi của Tổ quốc thì có rất nhiều bạn nhỏ lại không có sách để học, và mình thấy đây là một sự lãng phí tài nguyên rất là lớn, bởi vì những cuốn sách cũ vẫn còn được sử dụng, có thể được sử dụng rất là nhiều lần, và nếu chúng ta có thể tái sử dụng lại những cuốn sách cũ này nói riêng, thì chúng ta có thể bảo vệ môi trường chúng ta, cũng như là tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn. Và cũng chính từ những cái suy nghĩ trên thì mình đã có một ý tưởng, chính là tại sao chúng ta lại không xây dựng một website là nơi để mọi người có thể trao đổi những cái quyển sách cũ mà mọi người đã dùng xong, đã không và cảm thấy không cần cần thiết nữa, hay là bất cứ những gì mà mọi người có thể tái sử dụng để có thể trao đổi ở đây. Và như thế chúng ta không chỉ được tiết kiệm được rất là nhiều chi phí mà còn giúp đỡ rất nhiều người, cũng như là đang góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
Một website nhưng mà Huỳnh không học về công nghệ thông tin, như vậy thì phần thiết kế web có là một khó khăn cho Huỳnh không?
Thì có lẽ là đây là phần khó nhất trong cái dự án của Huỳnh, bởi vì như mọi người cũng biết thì Huỳnh học bên kinh tế nên là cũng không biết gì nhiều về công nghệ thông tin, cũng như là làm cách nào để có thể xây dựng một website theo ý mình. Tuy nhiên khi Huỳnh tham gia dự án này thì nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ phía bạn bè, và trong đó là có rất nhiều bạn bè từ phía bên các trường như là công nghệ thông tin hay là bên tự nhiên, và các bạn ấy đều sẵn lòng hỗ trợ Huỳnh khi Huỳnh cần. Vì vậy thì bây giờ thì cũng đỡ lo hơn rất nhiều so với khi trước khi bắt đầu dự án.
Vậy thì Huỳnh kỳ vọng gì cho dự án của mình?
Trong vòng hơn một tháng tới thì Huỳnh sẽ cố gắng hoàn thành trang web này và sẽ giới thiệu với tất cả các bạn. Còn trong tương lai thì Huỳnh hy vọng rằng và Huỳnh ước mơ rằng cái trang web của Huỳnh sẽ phát triển ngày hơn nữa và sẽ trở thành một địa chỉ đáng tin cậy và là nơi mà mọi người sẽ nghĩ đến đầu tiên khi mọi người muốn trao đổi những sách cũ, muốn tìm những sách cũ mà mình chưa có, hay là trao đổi bất cứ những thứ gì mà mình không muốn xài nữa và muốn tặng cho tất cả các bạn khác.
Mầm Xanh được biết là các bạn đại sứ của trường B năm 2011 đã triển khai dự án của mình. Vậy thì Huỳnh đã đi đến đâu trên con đường dự án của mình rồi?
Hiện tại thì song song với việc xây dựng website thì mình cũng đang tiến hành thu gom sách cũ từ tất cả các nguồn. Và điều làm Huỳnh cảm thấy rất là vui đó là khi nhắc tới dự án này thì tất cả bạn bè cũng như người thân đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ Huỳnh cần bất cứ thứ gì. Và các bạn biết không, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần thì Huỳnh đã thu gom được gần 50 cuốn sách, mặc dù cũ nhưng mà rất là có giá trị và những nội dung rất là hay. Và trong thời gian sớm nhất thì Huỳnh hy vọng rằng có thể giới thiệu được tất cả những cuốn sách này cho các bạn cùng xem và chúng ta cùng nhau trao đổi những cuốn sách cũ mà mình đang có.
Mầm Xanh cũng thích sách lắm, cũng có một số cuốn sách cũ, và làm cách nào để mà Mầm Xanh cũng như là các bạn thính giả có thể tham gia góp sách cũ vào cái dự án của Huỳnh nè?
Hiện tại thì website vẫn đang trong giai đoạn được tiến hành, nên là nếu bạn nào mà có sách cũ mà muốn quyên góp cho dự án của Huỳnh thì vui lòng gửi email về địa chỉ huynhtrần23a@gmail.com, và các bạn nhớ là hãy để lại địa chỉ của mình và sẽ có các bạn tình nguyện viên đến tận nhà các bạn để thu gom sách.
Rồi, hứa là sau chương trình này, Mầm Xanh nhất định sẽ ôm sách cũ đến để góp vào thư viện sách của bạn Huỳnh. Câu hỏi cuối nè, với tư cách là một đại sứ môi trường mẹ năm 2011, thì Huỳnh sẽ gửi thông điệp gì đến mọi người?
Và thông điệp cuối cùng mà Huỳnh muốn gửi đến chương trình ngày hôm nay đó chính là bảo vệ môi trường không phải là một cái gì đó quá lớn lao, và bản thân tất cả các bạn, những người đang truy cập vào trong web này, đang lắng nghe chương trình Green Radio Show này, đã là một đại sứ môi trường mà chẳng cần đến một danh hiệu nào cả. Bởi vì Huỳnh nghĩ rằng chỉ những người thực sự tâm huyết, thực sự trân trở về những vấn đề về môi trường toàn cầu mới dành thời gian đến với những diễn đàn như thế này, đến những trang web như thế này để lắng nghe, để cùng nhau chia sẻ những ý kiến về môi trường. Và các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau hành động ngay từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như là tái sử dụng những sách cũ này để đem đến một thay đổi lớn cho cả hành tinh này các bạn nhé.
Rất cảm ơn Huỳnh vì cuộc nói chuyện thú vị, hy vọng là sắp tới sẽ còn được gặp Huỳnh nhiều hơn. Chúc cho dự án của Huỳnh thành công.
Cảm ơn Hoàng Xanh, cũng như là cảm ơn Green Radio Show đã tạo điều kiện cho Huỳnh có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với tất cả các bạn khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chúc tất cả các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ với những người thân yêu của mình.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa được trò chuyện với bạn Trần Huỳnh, một trong 12 đại sứ môi trường Mayer năm 2011, với ý tưởng dự án của bạn ấy. Cơ mà không dông dài nữa, trước khi chuyển sang tiểu mục lối sống xanh thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc. Xem nào, một ca khúc vui nhộn nhé.
It was late last night before she hit me up. And baby, don't you know nothing good happens after midnight. You see, the night before I couldn't get my hands off her. Yeah, I wanted to drink her up, her body burned like fire. And I knew like that, I was hypnotized. I slipped back, I rolled back.